Garfa. Ngày hôm qua chúng ta nói về chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Tượng pháp là do sự xen tạp bên ngoài đưa vào nhẹ nhẹ, cho nên chánh pháp bị lai ra. Nếu mà sự xen tạp bên ngoài quá mạnh, quá nhiều, coi như chánh pháp còn cho 2 phần, 3 phần, mà những cái gì bên ngoài đưa vào từ 7 phần, 8 phần thì lúc đó trở nên là mạt pháp. Thì cái pháp hộ niệm chúng ta cũng vậy. Sở dĩ vì lòng người không tin cho nên hồ nghi. Hồ nghi mà không áp dụng những phương pháp lạ thì chánh pháp vẫn còn chánh pháp. Nhưng mà vì áp dụng những phương thức bên ngoài, không ở trong kinh, không theo lời tổ, cho nên nó biến thành tượng pháp. Rồi người này thêm một chút thì người kia cũng có quyền thêm một chút, cho nên sau cùng nhiều người thêm vào. Chánh pháp thì có một, mà thêm vào nhiều quá thành ra là mạt pháp. Ngài Ấn Quang Đại Sư rất là cứng rắn trong vấn đề này. Ngài nghiêm khắc cảnh cáo chúng sanh không được sợi áp dụng sai pháp. Ngài nói người nào thấy cái gì hay hay đưa vào, anh thấy đúng mới đưa vào, nhưng mà đúng với anh chứ không phải đúng với chánh pháp. Anh đưa vào được thì người khác cũng đưa vào được, đến một lúc nào đó không biết cái nào là chánh pháp, không biết cái nào là sai pháp. Cho nên mình sơ ý đưa những cái pháp lạ vào, mình chịu trách nhiệm về nhân quả, không phải là chuyện giỡn. Pháp môn hộ niệm thực sự rất là đơn giản và là đại cứu tinh cứu độ chúng sanh. Nhưng nếu chúng ta sơ ý cứ đem cái tình thức của mình, thấy cái này hay cũng đưa vào, thấy cái kia hay cũng đưa vào, ta bị cái nạn này. Hôm qua ta nói, ví dụ như một vị muốn đưa bài chú Đại Bi vào pháp hộ niệm, đúng hay sai? Đúng. Nếu cuộc hộ niệm đó ta muốn cho người bệnh được hết bệnh, cầu chiêu tài giải nạn. Còn nếu thực sự ta muốn người bệnh nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật để nguyện vãng sanh, thì nhất định nói với người bệnh đừng có sợ chết. Bệnh nghiệp xảy ra, mình thầm cảm ơn, tại vì xảy ra như vậy mình mới có dịp đi về Tây Phương. Chư tổ đều nói, nếu quyết lòng không sợ chết, một lòng nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nếu cơ hội này thân mạng mình đã hết, mình được về Tây Phương Cực Lạc. Nếu cái cơ hội này mà mình chưa mạng, thì nhất định nhờ cái lòng tin tưởng vững vàng, nhờ cái sự phát nguyện vãng sanh tha thiết và trì giữ cầu A Di Đà Phật, cảm ứng với chư Phật mười phương, được 48 đại nguyện ở Đức Di Đà gia trì, hết bệnh. Chính vì vậy mà khi mà trả lời thì Doan có nói, sư bà thấy được 3 người tụng chú Đại Bi hết bệnh, còn riêng con mới học Phật, con đã thấy tới 10 mấy 20 người niệm cầu A Di Đà Phật hết bệnh. Cho nên chúng ta phải vững vàng tin tưởng vào pháp môn, đừng nên sợ ý. Người ta cầu hết bệnh là thôi chịu thua. Đây là chư tổ nhắc nhở cho chúng ta tuyệt đối đừng cầu hết bệnh, cứ buông luôn đi. Bệnh càng nhiều ta càng cảm ơn, để cho ta về Tây Phương Cực Lạc. Tâm nguyện này là tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có một lần có một ban hộ niệm nói như thế này: có một vị kia tới bày cho một cái pháp, mà vị đó nói rằng là niệm Phật phải nhờ cái pháp này yểm trợ vào mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì Diệu Âm nói: chư vị muốn theo thì cứ theo, không ai cấm chư vị được, còn riêng Diệu Âm này nhất định không theo. Tại sao vậy? Tại vì cái pháp này Diệu Âm không tìm ra trong kinh Phật, dù là vị đó hình tướng như thế nào không biết. Nếu vị đó nói rằng là niệm Phật phải nhờ cái pháp này, lật trong kinh A Di Đà ra Phật không nói như vậy, lật trong kinh Vô Lượng Thọ ra Phật không nói như vậy, lật trong kinh Quán Vô Lượng Thọ ra Phật không nói như vậy. Và xin hỏi chư vị là cái pháp này từ đâu mà ra, trong khi cái danh từ của pháp đó thực sự hình như từ đâu bên Tây, bên Mỹ đưa qua. Cho nên tôi cảnh cáo với chư vị đồng tu, nhất định phải y giáo phụng hành. Phật dạy trong cái thời mạt pháp, muốn thành tựu Phật đưa ra bốn cái ý cứ, chư vị phải nắm cho vững. Cái ý cứ đầu tiên là y pháp bất kỳ nhân, y đúng kinh Phật, tuyệt đối không được y vào một người nào. Người nào nói đúng kinh pháp thì mình theo, không đúng kinh pháp nhất định không theo. Và một điểm nữa, đúng kinh pháp cũng phải đúng pháp môn nữa mới được, không đúng pháp môn cũng không theo. Tại vì sao? Tại vì mỗi pháp môn có một cách hành trì riêng. Ví dụ như chúng ta đang niệm Phật đi về Tây Phương là pháp môn Di Đà Tịnh Độ, để đi về cảnh Tây Phương Cực Lạc. 49 năm thuyết kinh giảng đạo của Đức Thế Tôn, sau cùng quy nhập chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết. Ta đang tu Di Đà Tịnh Độ thì tất cả phải nhất tâm vào câu A Di Đà Phật để trở về Tây Phương, và phải ứng dụng những cái pháp của chư tổ trong Tịnh Độ Tông giảng dạy cho chúng ta thì mới đúng. Nếu chư vị mà đem một cái pháp của một tông ứng dụng vào đây, đúng mình không? Đúng. Đúng pháp môn không? Không đúng, thì chúng ta sai liền. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, đừng bao giờ tự động nghiên cứu rồi đem ra áp dụng. Mình thì thấy đúng nhưng chư tổ thấy sai, mình thấy trường hợp này đúng nhưng mà đưa tới trường hợp khác không đúng. Giả sử như đúng có một trường hợp mà sai tới 50 trường hợp thì cái ảnh hưởng của chư vị đưa vào vô cùng là tệ hại. Cho nên tôi rất là thẳng thắn nói với chư vị, tất cả mọi cái phương pháp nào mà không hợp với cái cách hộ niệm của Tịnh Độ Tông thì chúng ta không được áp dụng. Nếu chưa bị áp dụng, chưa bị biết chịu vấn đề nhân quả. Ví dụ như có một trường hợp khi hộ niệm thì một vị đó tới dạy cho một cái pháp là pháp bấm huyệt trên thân thể người chết. Có nhiều người thấy hay quá, định bắt chước. Thôi tại sao như vậy? Tại vì sau khi bấm huyệt 30 phút người đó nói nhờ tôi bấm huyệt mà người đó vãng sanh rồi đó. Tôi hỏi thần tướng của người đó như thế nào? Dạ thưa cưng ngay. Chúng ta làm đạo phải nói thật. Cái pháp bấm huyệt này nó không có trong kinh mà chúng ta đưa vào, nhiều khi thấy hay quá ta áp dụng vào, ta thì thấy hay, chư Phật không thấy thì sao? Ta thì thấy hay nhưng mà chư tổ cấm thì sao? Ta làm chỗ này được, ta đem ra áp dụng chỗ kia được, 100 người tìm không ra một người vãng sanh thì sao đây? Ai chịu trách nhiệm? Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, nhất định vấn đề sơ suất trong khi ô niệm nó xảy ra là tại vì người ta y cứ không đúng kinh, áp dụng không đúng pháp, vì không chịu gọi là y pháp mà cứ y theo cá nhân, y theo ý kiến của ta cũng là y theo cá nhân, y theo một người nào cũng là y theo cá nhân, bắt buộc phải dỡ kinh ra cầu. Trong sức chung tu trì không có nói, sức chung tăng lương cũng không có nói, làm sao để hộ niệm như lý nhai pháp chư tổ cũng không có nói, quy tắc trợ niệm cho người lâm chung vãng sanh của chư tổ để lại cũng không có nói, hoàn toàn không có nói. Chư tổ dặn là tuyệt đối trong vòng 8 tiếng đồng hồ không được đụng chạm đến thân thể của người bệnh. Người ta mới chết 1 tiếng 2 tiếng, tại sao dám dùng cái lực của mình mà ấn vào trong thân thể người ta, đụng đến thân thể người ta mà gọi là đúng pháp? Trong một pháp nào đó có thể ứng dụng được, còn pháp hộ niệm vãng sanh tuyệt đối chúng ta không được làm. Cho nên cứ mỗi bữa chúng ta đưa ra một vấn đề nhắc nhở để vị thấy rằng nếu sơ ý, không theo đúng kinh, không theo đúng pháp, thì cái pháp hộ niệm của chúng ta nhanh chóng trở nên ma pháp. Khi mà ma pháp rồi thì pháp hộ niệm này cũng không cứu độ được ai, nó sẽ quên lãng trong lòng chúng sanh, để cho 1.000 năm, 2.000 năm nào đó một vị nào đó mới thấy tội nghiệp quá, mới bắt đầu khơi dậy trong một thời gian rất ngắn, rồi nó chuyển thành tượng pháp ma pháp nữa. Cho nên chúng sanh tiếp tục chịu nạn là tại vì con người bất cẩn, sợ không theo đúng kinh pháp để mà làm, vô tình một cái pháp đại cứu tinh bị lu mờ trong lòng chúng sanh, thật là tội nghiệp. Mong chư chư vị nhất định phải cảnh tỉnh, nhất định phải y giáo phụng hành, tuyệt đối không đi ngoài kinh pháp của Phật để mà hộ niệm cho người vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Đồng tu chúng tôi xin cảm niệm công đức của cư sĩ.